ngày 30 tháng 8, Thánh Fiacre. Thánh Fiacre sinh tại Ireland vào thế kỷ thứ 7. Để tìm kiếm một nơi thanh vắng, hầu như sống thân mật với Thiên Chúa, Fiacre đã chạy tàu sang Pháp. Đức Giám mục Mayo đã ban cho Fiacre một phần đất trong một khu rừng. Truyền thuyết kể rằng, Đức Giám mục dẫn Fiacre tới một cánh rừng và nói với Fiacre: trong vòng một ngày, con xới được bao nhiêu đất thì bấy nhiêu sẽ thuộc về phần con. Nhưng thay vì dùng cày để xới cho được nhiều đất hơn, thì Thánh Fiacre lại cho thấy Ngài muốn sống thật giản dị bằng cách chỉ dùng đầu cây gậy đi đường của Ngài để xới đất mà thôi. Thánh Fiacre dọn dẹp khu đất và dựng một căn nhà nhỏ cho mình, cũng như là một căn nhà cho các du khách có chỗ dừng chân và nghỉ ngơi. Ít lâu sau, người ta tuôn đến với Fiacre để xin Ngài khuyên nhủ. Thánh Fiacre chia sẻ cho người nghèo những gì Ngài có, và Ngài cũng chăm sóc những người đau yếu. Đôi lúc Fiacre chữa bệnh cho họ bằng những phép lạ. Ngay cả sau khi qua đời, nhiều phép lạ đã xảy ra khi người ta đến thăm ngôi nguyện đường bé nhỏ của Thánh Fiacre. Thánh Fiacre được đặt làm thánh bổn mạng của những người làm vườn. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Fiacre có thế. Thánh Fiacre đã cho chúng ta thấy rằng là việc giúp đỡ những người nghèo khổ không chỉ là bổn phận riêng của người giàu có, mà ngay cả đó là bổn phận của người giàu có thì họ cũng chưa chắc họ đã chịu làm. Chưa chắc. Ngay cả khi không có nhiều thì chúng ta cũng luôn luôn có cái gì để chia sẻ với những người kém may mắn hơn chúng ta chứ. Đó là điều mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là có ba cách để con làm việc bác ái, để thực hành lòng thương xót: bằng lời nói, bằng hy sinh và bằng việc làm. Không phải chỉ có của cải mới gọi là bác ái. Và cũng đừng nghĩ rằng tôi không có tiền thì tôi không thể làm bác ái. Cô ấy đừng hãnh diện, hãnh tiến vì tôi có nhiều tiền tôi làm bác ái rồi tôi vinh danh mình, có vinh danh Chúa đâu. Vì tôi được mọi người xưng tụng, được mọi người trao bằng, rồi trao giấy khen. Như vậy thì đâu còn là bác ái nữa. Mà Thánh Fiacre cho chúng ta thấy Ngài âm thầm lặng lẽ trong một khu vườn. Ấy thế mà hữu xạ tự nhiên hương, người ta tìm đến. Có rất nhiều vị thánh ta đọc, tôi thấy hạnh các thánh đa số là những người mà càng ẩn danh bao nhiêu, càng tìm vào trong khu rừng để mà sống kết hợp cầu nguyện với Chúa bao nhiêu, thì người ta lại càng tìm đến bấy nhiêu. Và tìm đến để thứ nhất là xin cầu nguyện, thứ hai là xin ý kiến. Và các vị thánh ấy chẳng phải là người học vị, chẳng có ai có tiến sĩ tâm lý cả, chẳng có ai có khoa về tư vấn cả, chẳng có mở văn phòng tư vấn tâm lý. Nhưng mà người ta vẫn tìm đến, vẫn tìm đến vì các ngài được Chúa soi sáng cho được ơn là nhận biết được những suy nghĩ, những tư tưởng, những vấn đề của con người, và giúp họ giải quyết những vấn đề ấy trong ánh sáng của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách thức của con người. Cho nên đôi khi ngày hôm nay người ta dựa quá nhiều vào khoa học, vào bằng cấp và học vị, hãnh diện vì văn phòng tư vấn này, hãnh diện vì bằng cấp tâm lý kia. Đó, điều đó rất tốt, học hỏi nghiên cứu rất tốt, nhưng không phải chỉ có cái đó mà có thể giải quyết được. Tâm lý phải có kết hợp với tâm linh. Và người sống đời sống tâm linh mà có được học về tâm lý thì quá tốt. Mà nếu không thì Chúa lại bù đắp cho bằng một cái ơn riêng, như là các vị thánh, trong đó có Thánh Fiacre, để giúp người ta hiểu được những vấn đề của họ và giải gỡ những khó khăn, những vấn nạn trong đời sống. đồng thời Chúa củng cố bằng những phép lạ. Fiacre đã được Chúa ban cho ơn chữa bệnh bằng những phép lạ. Và ngay cả khi mà Ngài đã qua đời rồi thì người ta vẫn tìm đến với ngôi nguyện đường nhỏ bé mà nhiều phép lạ đã xảy ra, được đặt làm bổn mạng của những người làm vườn. Đơn sơ như thế đấy, chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng thương xót Chúa càng cần phải có những giây phút cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa nhiều hơn, cần phải có những nơi yên tĩnh. Cho nên vẫn mơ ước một ốc đảo lòng thương xót, nơi đó người ta đến người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nơi đó đến để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nơi đó tránh những sự ồn ào giữa thành phố náo nhiệt này. Ước mong ốc đảo lòng thương xót Chúa được thể hiện, được thành hiện thực, để nơi cho người ta tìm về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau những thời gian mệt mỏi vất vả bon chen giữa cuộc sống này, nơi để người ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nơi để người ta lắng nghe tiếng nói của Chúa, nơi mà lòng thương xót Chúa từ đó được lan tỏa khắp nơi. Amen.